Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, 21 tháng 11, lễ nhớ Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Chương 12, câu 46 đến 50. Khi ấy, Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của người đứng bên ngoài tìm cách nói chuyện với người. Có kẻ thưa người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia tìm cách nói chuyện với Thầy. Người bảo kẻ ấy rằng: Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai khi hành ý muốn của Chúa Cha, đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trích đoạn tin mừng theo Thánh Matthêu chúng ta vừa nghe mặc khải cho chúng ta bức chân dung của Đức Maria, mẹ chính là người môn đệ của Đức Kitô. Đức Maria xuất hiện cùng với các môn đệ. Đức Maria được giới thiệu như các môn đệ. Các môn đệ trở nên người thân tín, trở nên mẹ, trở nên anh em của Chúa. Sự hoán đổi này không phải Đức Giêsu chối từ tình nghĩa máu mủ ruột rà, nhưng cho thấy một mối liên kết thiêng liêng. Đức Maria không chỉ là mẹ thể lý vì sinh hạ con một Thiên Chúa. Đức Maria còn là mẹ trong tư cách là môn đệ, nghĩa là người cưu mang lời của Thiên Chúa trong tâm trí của mình. Quả vậy, Thánh Giám Mục Âu Tinh đã nói: Trước khi cưu mang ngôi lời trong cung lòng của mẹ, mẹ đã cưu mang lời trong tâm trí của mình. Hơn ai hết, người môn đệ là người lắng nghe và thực hành lời của Thiên Chúa. Đức Maria lắng nghe, thực hành lời Thiên Chúa trong cuộc đời của mẹ. Không một lời nào nơi mẹ mà không sinh hoa kết quả. Mẹ trở thành người môn đệ thân thiết của Đức Kitô. Và thưa cộng đoàn, noi gương mẹ, chúng ta mỗi ngày cũng hãy biết lắng nghe, thực hành lời Thiên Chúa, để chúng ta cũng trở nên người môn đệ thân thiết của Đức Kitô, trở nên người anh em, chị em, trở nên mẹ của Chúa. Tiến trình các môn đệ phải tiến bước cũng là tiến trình Đức Maria trải qua trong hành trình đức tin của mình. Đức Maria cũng phải trải qua những thử thách của hành trình đức tin như các môn đệ của Chúa, để đức tin ấy đạt đến chiều kích dài rộng cao sâu trong Chúa Kitô. Đời sống đức tin của mỗi tín hữu cũng trải qua những thăng trầm, trải qua những thử thách, trải qua những tôi luyện, để đức tin ấy trở nên vững vàng trước những sóng gió của cuộc đời. vững vàng đến độ can đảm tuyên xưng đức tin vào chính đấng đã trao tặng đức tin đó. Chính đấng là cứu Chúa, là ơn cứu độ của mình. Trong ngày lễ Đức Maria dâng mình trong đền thờ, chúng ta được mời gọi noi gương mẹ để cũng biết mỗi ngày thuộc trọn về Chúa hơn nhờ lắng nghe và thực hành lời Chúa. Lạy Chúa Giêsu, biết bao lần chúng con đã nghe lời của Chúa, nhưng chúng con chỉ nghe bằng đôi tai thể lý. Những lời ấy chưa thấm vào đời sống, chưa biến đổi lối nghĩ suy và những hành động của chúng con. Xin cho chúng con thực sự nghe lời không chỉ bằng đôi tai, mà còn bằng tâm, bằng trí, để chúng con đem lời Chúa thực hành trong cuộc đời của mình, hầu chúng con tìm được niềm vui và hạnh phúc trong mọi ngày, trong mọi phút giây của đời sống chúng con. Amen.
Trời xuân nắng vàng, con nguyện sớm bông hồng thắm. Xin mẹ thương đối nhận, nay nụ hồng đời con tiến dâng. Nguyện của đời thank you.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, thông cáo chung giữa Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức. Và tin Ai Cập, Tòa Thánh kêu gọi đề ra các biện pháp cấp thiết về khí hậu. Và sau đây là phần tin chi tiết. Tin Vatican, thông cáo chung giữa Tòa Thánh và Hội đồng Giám mục Đức. Sáng thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 vừa qua, 62 giám mục Đức và một số hồng y thuộc các bộ chủ yếu của Tòa Thánh đã trao đổi với nhau về con đường công nghiệp của giáo hội công giáo tại Đức. Vị điều hợp phiên họp dài nhiều giờ này tại hậu trường của Học viện Augustinianum cạnh Vatican là Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiện diện và lên tiếng trong việc này có Đức Hồng Y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, và Đức Hồng Y Mark Oele, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Ngoài ra, cũng có Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Hiệp nhất các tín hữu kỳ tổ và một số vị khách thuộc Tòa Thánh. Đức Thánh Cha không tham dự, mặc dù trước đó phía giám mục Đức hy vọng Ngài sẽ đích thân hiện diện. Thông cáo chung cho biết, cuộc gặp gỡ này đã được lên chương trình từ lâu như một cơ hội để cùng nhau suy tư về con đường công nghị tại Đức. Con đường này được đề ra như phản ứng trước vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Trong lời mở đầu, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến mối dây hiệp thông và yêu thương liên kết các giám mục với nhau và với người kế vị Thánh Phêrô. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ này như một cơ hội để chia sẻ một thời điểm ẩn thánh hiệp nhất trong những khác biệt. Đức Hồng Y đặc biệt nói đến những lo âu mà con đường công nghị khởi lên và cảnh giác nguy cơ cải tổ giáo hội thay vì không phải là cải tổ trong giáo hội. Về phần Đức Cha Geo Bartzing, giám mục giáo phận Liên Quốc, chủ tịch hội đồng giám mục Đức, trong lời dẫn nhập đã trình bày về con đường công nghị của Đức và nêu bật tinh thần của con đường này dựa trên sự lắng nghe gần Chúa và đau khổ từ những lạm dụng từ phía các giáo sĩ. Ngoài ra, Đức Cha Bạc Dình liệt kê những đề tài được thảo luận trong các khóa họp chung của con đường công nghị, đó là quyền tính và sự phân quyền trong giáo hội, tham gia chung và dự phóng truyền giáo, đời sống linh mục ngày nay, các phụ nữ trong các thừa tác vụ và chức vụ của giáo hội, sống trong các quan hệ hữu hiệu, sống yêu thương trong tính dục và trong tương quan giữa các cặp đôi. Sau cùng, Đức Cha đánh giá cao hoạt động của công nghị do Đức Thánh Cha triệu tập cho toàn thể giáo hội và quyết định kéo dài thời gian của công nghị này. Tiếp theo đó là các nhận xét thần học của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin và Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục. Với sự thẳng thắn và minh bạch, các vị bày tỏ lo âu và dè dặt vì phương pháp, nội dung và những đề nghị của con đường công nghị ở Đức, và hai vị nói rằng, để mưu ích lợi cho tình hiệp nhất của giáo hội và sứ mạng truyền giáo, những yêu cầu do con đường công nghị tại Đức đưa ra nên được đưa vào trong thượng hội đồng giám mục của giáo hội hoàn vũ. Phiên họp tiếp tục với những phát biểu của nhiều giám mục Đức và các đại diện của Tòa Thánh. Qua đó, người ta thấy tầm quan trọng và sự cấp thiết phải xác định và đào sâu một số vấn đề được nêu lên. Ví dụ, về cơ cấu giáo hội, thừa tác vụ thánh và việc lãnh nhận các thừa tác vụ này, nhân loại học Kitô giáo, v.v. Đồng thời, tất cả đều hoàn toàn ý thức rằng mình đang tiến bước với toàn thể dân thánh và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa. Nhiều phát biểu đã nhấn mạnh tầm quan trọng chủ yếu của việc loan báo tin mừng và sứ vụ truyền giáo như mục tiêu phối hợp của các tiến trình hiện nay, cũng như ý thức về sự không thể chấp nhận được một số đề tài. Trước tình trạng đó, một số vị đề nghị tạm ngưng tiến hành con đường công nghị ở Đức, cần tạo điều kiện để suy tư thêm và lắng nghe nhau dưới ánh sáng những vấn nạn được nêu lên. Trong lời kết luận, Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh đánh giá cao sự trao đổi không chính thức nhưng cần thiết và xây dựng những điều không thể không để ý đến trong những hành trình hiện nay. Các vị đồng ý cần tiếp tục trong những tháng tới đây sự lắng nghe và đối thoại với nhau để có thể góp phần phong phú hóa con đường công nghị ở Đức và công nghị của giáo hội hoàn vũ. Ngoài thông cáo chung chính thức trên đây, báo chí cũng cho biết thêm một số chi tiết của cuộc thảo luận. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh bày tỏ sự dè dặt lớn và đề nghị thay đổi hoàn toàn việc tuyển chọn giám mục mà con đường công nghị Đức đưa ra, cụ thể là bầu giám mục với sự tham gia của các giáo dân và giáo sĩ. Đức Hồng Y nói, Điều này sẽ đặt lại vấn đề các hiệp định hiện hữu giữa tòa thánh và các bang ở Đức. Ngoài ra có vấn đề con đường công nghiệp ở Đức đề nghị thiết lập một cơ quan cai quản giáo hội công giáo tại Đức gồm các giám mục và những người không phải là giám mục. Điều này không thể dung hợp với giáo luật và giáo huấn của công đồng chung Vatican II về giáo hội. Cũng có những vấn đề mạnh mẽ chống lại việc thay đổi giáo huấn của giáo hội về tính dục của con người mà phần lớn các thành viên con đường công nghị của công giáo Đức đã đề ra. Những người ủng hộ con đường công nghị ở Đức thì tin rằng nếu tòa thánh không chấp nhận các đề nghị cải tổ đó thì càng có thêm những người công giáo rời bỏ giáo hội. Năm ngoái có khoảng 360.000 người làm đơn xin ra khỏi giáo hội công giáo tại Đức, một con số kỷ lục trong lịch sử. Tin Ai Cập, tòa thánh kêu gọi đề ra các biện pháp cấp thiết về khí hậu. Trong diễn văn hôm 16 tháng 11 vừa qua tại hội nghị COP27 tại Sharm el-Sheikh bên Ai Cập về sự thay đổi khí hậu, Đức Tổng giám mục Nicolas Thévenin, sứ thần tòa thánh tại thủ đô Cairo, Ai Cập và thuộc phái đoàn tòa thánh, kêu gọi hội nghị thăng tiến một kiểu mẫu được đổi mới về sự phát triển và sự lâu bền dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và cộng tác. Đức Tổng giám mục cho biết, lập trường tòa thánh là cần đáp ứng sự cấp thiết và tinh thần trách nhiệm, đó là hai đường hướng chỉ đạo cơ bản cho công việc của hội nghị COP27 này. Đức Tổng giám mục Thévenin nói, cần phải chứng tỏ sự cấp thiết và tinh thần trách nhiệm để đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu, gây thiệt hại cho quá nhiều người dân, nhất là những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất. Những hành động cụ thể thực là cần thiết để củng cố bốn cột trụ của hiệp định Paris, đó là làm dịu bớt, thích ứng, tài trợ và những mất mát và thiệt hại. Vì đại diện tòa thánh nhận định rằng các biện pháp chính trị, kỹ thuật và điều hành không đủ nữa, chúng phải được liên kết với lối tiếp cận giáo dục, thăng tiến một lối sống mới, thiết lập một kiểu mẫu phát triển mới mẻ và lâu bền, dựa trên sự chăm sóc, tình huynh đệ và cộng tác. Một điểm khác được Đức Sứ Thần Thévenin nói đến là không thể làm ngơ không biết đến mối liên hệ giữa khí hậu, lương thực và nước. Một lối tiếp cận dựa trên các hệ thống lương thực có thể và phải giữ một vai trò cốt yếu trong các chính sách về khí hậu. Bản tin sáng nay của chúng tôi xin kết thúc nơi đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.
Con đường hiệp hành, buồn con tim khắc dấu hồi hoàn vũ, đôi kết với nhau nên nhịp đập yêu thương, thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng đi chưa cùng, đem tin mừng tươi khắp nơi trần gian. Con đường nhập hành, biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, kết nối yêu thương nên một đời nhân chứng. Hôm ra từ bờ, bằng nhiệt tâm xuất thân cùng vô. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia, đừng tin chưa buồn, đem tin mừng Chúa đến, hôm nay trần xa. We'll be right back.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, bác sĩ Alexis Sagan là nhà giải phẫu và sinh vật học người Pháp nổi tiếng vào thế kỷ 20, với giải Nobel sinh lý và y khoa năm 1912 cho công trình tiên phong trong các kỹ thuật khâu mạch máu. Sagan được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo sùng đạo. Nhưng khi bắt đầu dấn sâu vào lĩnh vực nghiên cứu khoa học, ông đã dần đánh mất đức tin công giáo của mình. Thế nhưng, mẹ Maria đã không để mất người con này, mà vẫn đưa ông trở về với Chúa bằng một phép lạ kỳ diệu xảy ra ở Lộ Đức. Ngày ấy, ở độ tuổi 30, Alexis Karen đã là một bác sĩ và cũng là giáo sư giải phẫu học trẻ tuổi, nổi tiếng của Đại học Lyon. Ông đã được một bác sĩ bạn nhờ tháp tùng các bệnh nhân trong cuộc hành hương đến Lộ Đức xin Đức Mẹ chữa bệnh. Trong chuyến đi này, ông được giao nhiệm vụ chăm sóc cho một nữ bệnh nhân tên là Marie Bailey, 24 tuổi. Cô này bị bệnh lao phổi và viêm lao màng bụng ở giai đoạn cuối. Các bác sĩ bó tay và cô chỉ còn nằm chờ chết. Cô có nguyện vọng sâu cùng là được hành hương đến viếng Đức Mẹ Lộ Đức. Khi đến Lộ Đức thì bệnh tình cô nặng thêm, chỉ còn thoi thóp thở. Người ta đã dùng nước suối Lộ Đức thoa rửa trên người cô. Chứng kiến sự đau đớn của cô, bác sĩ Karen rất xúc động. Ông chợt thức lên lời cầu nguyện với mẹ Maria, xin mẹ chữa lành cô gái này vì cô quá đau đớn. Xin mẹ cho cô sống thêm một thời gian nữa và xin cho con có được đức tin. Và kỳ diệu thay, bác sĩ Alexis Karen trông thấy gương mặt cô gái từ từ trở nên hồng hào. Nhịp mạch, nhịp tim đập trở nên bình thường và cái bụng phình to tướng của cô đang từ từ xẹp xuống. Cô bình phục và ăn uống như một người bình thường. Sau phép lạ hiển nhiên đó của mẹ Lộ Đức, cô Marie Bailey được lành bệnh và đã gia nhập một dòng tu. Còn bác sĩ Alexis Karen cũng trở về với đức tin công giáo và sống niềm tin mạnh mẽ đó của mình cho đến phút cuối đời. Quý vị và các bạn thân mến, khi đến với mẹ Maria và nhờ lời chuyển cầu của mẹ, nữ bệnh nhân trong tình trạng bệnh lý nguy kịch đã được Chúa chữa lành, và vị bác sĩ đang trong đêm tối đức tin đã được nhận lại hồng ân đức tin mà mình đã đánh mất trong nhiều năm qua. Không chỉ riêng bác sĩ Alexis Karen và cô Marie Bailey, rất nhiều người khác đến với mẹ Maria đã nhận được bao phúc lành của Chúa qua lời chuyển cầu đắc lực của mẹ. Thật vậy, khi chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu nơi những trang kinh thánh, chúng ta thấy được sự hiện diện và vai trò hết sức quan trọng của mẹ Maria trong việc chuyển thông ơn lành của Chúa đến cho con người. Nhờ lời xin vâng của mẹ, ngôi hai Thiên Chúa bước vào trần gian để đem ơn cứu độ từ trời cao xuống cho nhân loại. Nhờ sự quan tâm can thiệp của mẹ mà tiệc cưới của đôi bạn trẻ ở Cana được trọn vẹn niềm vui bên những chum rượu ngon đầy ắp. Và nhờ tấm lòng che chứa yêu thương, sẵn sàng đón nhận tất cả những người con trên trần thế, theo di ngôn của con yêu dấu mình trên thánh giá, mẹ đã trở thành mẹ nhân loại, thành mẹ của chúng ta. Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng lễ kỷ niệm Đức Mẹ Dân Mình. Theo Ngụy Thư Tiền Tin Mừng vào giữa thế kỷ thứ hai của Thánh Gia-cô-bê thuật lại, thì lúc còn nhỏ, mẹ Maria đã được dâng hiến vào đền thờ và ở lại đó cho đến khi 12 tuổi. Mẹ Maria dâng mình vào đền thờ Chúa để khi sống trong bầu khí thánh thiên của nhà Chúa, mẹ được thấm đẫm hương thơm thánh thiện, để rồi chính mẹ đã trở nên đền thờ tuyệt vời để con Thiên Chúa đến cư ngụ. Việc dâng mình cho Chúa là một hành vi thánh thiện, trước Chúa khát vọng mến yêu Chúa, được thuộc về Chúa và được dành riêng để phụng thờ Chúa. Tâm tình này nhắc chúng ta nhớ đến ngày mình được bố mẹ và những người thân yêu đưa đến nhà thờ để lãnh nhận bí tích rửa tội. Đó là ngày chúng ta chỉ là một đứa bé sơ sinh, chẳng hiểu biết gì, chẳng biết làm gì ngoài việc nhắm mắt ngủ vùi hay òa khóc khi được dòng nước thanh tẩy chạm đến. Và đó là ngày chúng ta được trao dâng cho Chúa và thuộc về Chúa trong ơn gọi khi tô hưởng. Trong ngày lễ kỷ niệm biến cố mẹ dâng mình cho Chúa, chúng ta cũng thiết tha dâng cả con người của mình với những tư tưởng, ước muốn, tâm trí, tình yêu và cuộc sống cho Chúa, để trong mọi chọn lựa và mọi ngày sống, chúng ta chỉ có Chúa làm chủ tâm hồn mình và chỉ một lòng phụng sự Chúa mà thôi. Lạy mẹ Maria, mẹ đã dâng trọn cuộc đời cho Chúa và để Chúa làm chủ cuộc đời của mẹ. Xin mẹ giúp chúng con biết noi gương mẹ, dâng trọn thân xác, trí khôn và linh hồn của mình cho Chúa, để mãi mãi được thuộc về Chúa và một lòng thi hành thánh ý của Chúa. Amen.
Mẹ thưa nhỏ vội nhanh bước chân, thân người chị em lo y xa bên, nơi ta đứng đời, khó nguyên mệt ngày bay một lần bước tiêu. Cùng với mẹ đoàn thân thiên lo, mong tình cùng Chúa dịu xa thương tôi, có được cho đời, ơn tên cho người và niềm vui nữa chưa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.